This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê cùng với anh Phan Quang Trọng. Và ngày hôm nay có sự tham gia của tiến sĩ Anna Nguyễn, người nghiên cứu về bệnh tiểu đường. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến quý anh chị.
Xin thân chào anh Dũng Nghiêm, chúng tôi là Phan Quang Trọng, xin kính chào quý vị. Và xin thân chào chị Anna Nguyễn ạ.
Dạ, em chào anh Trọng, em chào tất cả các quý vị ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị và thưa quý vị, tiến sĩ Anna Nguyễn hiện nay là một nhà giáo dục điều dưỡng có hơn 20 năm kinh nghiệm, và đọc về cái tiểu sử của chị đó thì chúng tôi thấy là chị đã nghiên cứu tập trung vào cái bối cảnh xã hội và văn hóa và việc quản lý những cái bệnh mãn tính trong nhóm những dân số dễ bị tổn thương, chẳng hạn như là cộng đồng người Việt, và đặc biệt là chú trọng đến cái việc sử dụng công nghệ để giáo dục và hỗ trợ cái việc quản lý bệnh tiểu đường. Kính thưa chị Anna, Trọng thì muốn tìm hiểu về cái bệnh này là cho nên đi tìm thì thật sự không có tìm được một số những cái tài liệu về cái bệnh tiểu đường loại 2 trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nhưng mà trong đó thì thấy là theo thống kê đó thì tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tại Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Và họ nói là có khoảng gần 4 triệu người mắc bệnh tiểu đường vào năm 2017. Và họ dự kiến là có thể tăng lên tới gần 7 triệu vào năm 2045. Và nếu mà cái điều này đã xảy ra đó, thì Việt Nam sẽ vào cái nhóm 10 quốc gia có tỷ lệ gia tăng bệnh tiểu đường cao nhất thế giới. Thì chẳng không biết là cái lối sống của người Việt chúng ta hải ngoại có khác gì ở Việt Nam, hoặc là cái bệnh tiểu đường nhất là loại 2 đó, ở trong cộng đồng người Việt nó có giống như cái bệnh tiểu đường loại 2 của những người Việt Nam hiện tại ở Việt Nam không, thưa chị? Chị có những cái tiểu liệu xin mời chị chia sẻ.
Dạ, cảm ơn anh Trọng và cảm ơn tất cả quý vị. Em là Anna Nguyễn, cũng giống như là anh Trọng có nói đó, là em có dạy học ở trường University of Oklahoma được trên 20 năm nay, và chắc cũng có thể là cái tính tò mò của em hay hỏi tại sao, cho nên em cũng tham gia vào cái nghiên cứu về bệnh tiểu đường loại 2 ạ. Dạ, đúng như anh nói, bệnh tiểu đường loại 2 phổ biến rất là nhiều trong người Mỹ gốc Á, nói chung. Và cái nguy cơ của bệnh tiểu đường loại 2 đối với người gốc Á mình rất là cao hơn là những chủng tộc khác. Ví dụ như là khi tỷ lệ phần trăm của người gốc Á mình á thì lên tới 9.9%, còn đối với người Mỹ chẳng hạn thì cái tỷ lệ bệnh tiểu đường của người ta có 8% thôi. Có nghĩa là 100 người thì mới có 8 người bị bệnh tiểu đường loại 2 trong dân tộc của người Mỹ, nhưng mà đối với người Á Châu của mình thì 100 người thì có gần tới 10 người là bệnh tiểu đường loại 2. Và cái nguy cơ đó nó nhiều hơn là là người Mỹ ạ. Dạ. Theo như cái nguy cơ của người Mỹ, họ có nói là những người bị thừa cân hoặc người mập thì cái nguy cơ của họ cao hơn, nhưng mà đối với người Việt Nam mình đa số 90% đó là những người có bệnh tiểu đường, không có cái nguy cơ là mập hoặc là overweight. Cho nên em cũng muốn học hỏi thêm và làm nghiên cứu thêm là tại sao là người Á Đông của mình không mập mà lại cái nguy cơ cao về bệnh tiểu đường. Và cũng nói thêm là cái biến chứng những người có bệnh tiểu đường rồi, cái biến chứng của người của bệnh tiểu đường cho người Á Đông của mình cao hơn là những compare với người Mỹ. Cho nên nếu như mà mình biết, mình học hiểu thêm về những cái nguy cơ và những cái biến chứng thì có thể là mình có cách để mình ngừa được những cái nguy cơ và những cái biến chứng đó.
Vâng, thưa chị, trước khi chúng ta đi sâu về cái hậu quả của cái bệnh này và đồng thời theo những cái nghiên cứu của chị về tìm cách nào để mà chúng ta ngăn chặn được cái hậu quả này đó, thì cháu xin hỏi là cái bệnh tiểu đường loại 2 là nó khác cái bệnh tiểu đường của cái người sinh ra là bị bệnh tiểu đường. Chị có thể chị giải nghĩa một chút xíu cho khán giả đang nghe trong cái chương trình này hiểu là bệnh tiểu đường loại 2, tiếng Anh gọi là type 2, là nó có những cái nguyên nhân nào? Xin mời chị.
Dạ, nó có ba loại bệnh tiểu đường lận đó. Khi bệnh tiểu đường loại 1, bệnh tiểu đường loại 2, và nó gọi là bệnh gestational diabetes. Gestational diabetes là những người có thai đó, và người ta bị bệnh tiểu đường, nhưng mà sau khi người ta sanh con xong là người ta cái bệnh tiểu đường đấy nó biến đi một thời gian. Và cái bệnh tiểu đường loại 1 á là đa số là những người trẻ tuổi bị bệnh tiểu đường đó. Cái bệnh tiểu đường loại 1 á, type 1 diabetes, là trong cái cơ thể của họ người ta không làm ra chất insulin. Cho nên đa số những người có bệnh tiểu đường loại 1 là người ta cần phải chích insulin. Còn cái bệnh tiểu đường loại 2 đó là người của mình có làm ra cái chất insulin nhưng mà mình không sử dụng đúng hoặc là người mình không có đáp ứng đúng theo cái những cái insulin đó, nó gọi là insulin resistant đó anh. Thì cái bệnh tiểu đường loại 2 đó nó là cái bệnh mà mình có thể quản lý được bằng cách mình thay đổi cách sống của mình, bằng cách cải thiện cách ăn uống, cải thiện cách hoạt động, những cái gì mình làm được và có thể là mình không cần phải chích insulin như là bệnh tiểu đường loại 1. Nhưng mà cái complication ấy thì nó hơi giống nhau đó anh, là tại vì complication của type 1, type 2 nó cũng giống nhau, là tại vì nó ảnh hưởng với những cái mạch máu của mình và nó có thể dẫn tới bệnh tim, bệnh thận, bệnh mắt và có thể là bệnh cái chân của mình. Những người bị cắt cụt chân đó là những cũng là cái complication hoặc là cái biến chứng của bệnh tiểu đường.
Vâng, thưa chị, cháu không phải là cái người hiểu biết nhiều về bệnh, nhưng mà cháu biết là cái đại khái như chị nói là cái cơ thể của chúng ta không sử dụng insulin một cách hiệu quả. Chính vì vậy nó dẫn đến cái lượng đường trong máu tăng cao, và insulin là một cái loại hormone quan trọng để giúp đưa glucose từ máu vào cái tế bào để tạo năng lượng. Nhưng mà khi mà cái cơ thể không đáp ứng tốt với insulin đó, thì có thể như chị nói là tương tự là có thể không sản xuất đủ insulin, hoặc là sản xuất insulin mà lại không dùng một cách hiệu quả. Chính vì vậy nó gây cái bệnh tiểu đường. Nhưng mà thưa chị, chồng được biết là cái bệnh tiểu đường loại 2 này thường là nó là một quá trình vòng, thưa chị, tức là không phải là mình biết có nhiều loại bệnh nó có thể xảy ra một cách nhanh chóng đối với con người của mình, nhưng mà cái loại bệnh này là một quá trình. Thì thưa chị, làm thế nào chúng ta biết được là hiện nay có thể chúng ta không thể chọn, chẳng hạn như cái trường hợp của cháu, biết mình có thai chưa, nhưng mà có những cái dấu hiệu nào trong cơ thể để chúng ta biết rằng có thể là chúng ta đang trên con đường sẽ bị bệnh tiểu đường đại hai. Xin mời chị chia sẻ về cái việc này.
Dạ, dạ cảm ơn anh. À, đúng rồi đó anh. À, cái bệnh tiểu đường đó, nó là cái bệnh quá trình, it's a progressive disease. Mình cái bệnh này đó mình không có chữa khỏi hẳn được. Coi như là mình chỉ có control và mình manage nó thôi anh, để mình tránh được những cái biến chứng thôi. À, và đa số là những người có bệnh tiểu đường á, họ không có những cái triệu chứng, cho nên họ không thể biết được cho tới một lúc bị họ bị bệnh là bệnh tim hoặc là cao áp huyết, rồi họ hoặc là bị phải vô nhà thương, thì sau đó họ mới khám phá ra được là họ có bệnh tiểu đường. Nhưng mà cũng có một số người có, khi mà họ có bệnh tiểu đường, người ta biết được là người ta uống nước nhiều này, người ta đi tiểu nhiều này, người ta hay khát nước này, và có một số người đó khi mà cái máu đường huyết lên cao quá đó anh, thì họ bị giảm cân, rồi họ có thể là mắt họ mờ, và họ có thể hay bị nhiễm trùng nhiều hơn, hoặc là cái nguy cơ của họ bị nhiễm trùng nhiều hơn. Đó là những cái phát hiện họ có thể biết được là nguy cơ có thể bệnh tiểu đường loại 2 ạ.
À vâng, vậy hay quá. Vâng thưa chị, còn cái yếu tố di truyền như thế nào chị? Chẳng hạn như trong gia đình mình biết là cha mẹ đã có cái bệnh thai thương, thì là cái việc mà xảy ra cho những người con trong gia đình nó có cao hơn bình thường không thưa chị?
Dạ dạ đúng rồi ạ. Tiền sử ra trong gia đình cũng có thể, hoặc là cái family history đã cũng có thể là dẫn tới bệnh tiểu đường, hoặc là cha mẹ anh chị em có bệnh tiểu đường thì cái nguy cơ của mình sẽ cao hơn. Đó là một trong những cái yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường ạ.
Vâng, thưa chị, chậm đọc và chậm thấy là hiện nay đó trong cái cộng đồng người Việt ở Việt Nam thì cái bệnh tiểu đường nó đang có cái xu hướng là trẻ hóa, có nghĩa là người ta tìm thấy có nhiều trường hợp mắc bệnh ở một cái tuổi rất là trẻ mà trong những thế hệ khác không xảy ra. Giống như chị nói thì trong liên hệ tới là tại vì tuổi trẻ bây giờ đó họ không có ra đường chơi giống như cái thời thế hệ của cha mẹ của chúng ta, nhưng mà thường ít vận động hơn, ngồi trước tivi chơi game, rồi lại được ăn uống đầy đủ và có thể nói là không lành mạnh nữa, ăn những cái loại thức ăn nhanh. Nói chung là vì thiếu nhận thức về bệnh. Phải chăng đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là cái bệnh tiểu đường đang xuất hiện và ngày càng nhiều càng trẻ trong giới trẻ cũng thực hiện?
Dạ, dạ đúng rồi ạ. Cái sedentary lifestyle cũng là một cái risk factor đó anh. Cái lối sống mà ít vận động của mình bên Mỹ này cũng là một yếu tố mà bệnh tiểu đường có thể xảy ra.
Vâng. Thưa chị và thưa kính thưa quý vị đang nghe chương trình ngày hôm nay, có lẽ là quý vị cũng ngạc nhiên là tại sao hôm nay chương trình với Giám Sơn Khê chúng tôi lại nói về cái về y tế. Thật sự ra đó là chương trình của chúng ta hay bàn về những việc như là xã hội, việc cộng đồng, về chính trị này nọ. Nhưng mà chúng tôi thấy rất thưa quý vị và cảm ơn chị Thiệt sĩ Anna Nguyễn có mặt trong ngày hôm nay, là tại vì chúng tôi thấy cái bệnh tiểu đường trong cộng đồng của chúng ta thấy càng ngày càng nhiều. Và cũng giống như là chị vừa trình bày là nếu mà khi mà chúng ta bị bệnh tiểu đường mà chúng ta không có một cái cách điều trị một cách hiệu quả đó, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta rất nhiều. Và nhiều khi nó đi đến cái tình trạng suy sụp về bệnh lý, bệnh tim, bệnh thận, và có thể nghĩ đến cái trường hợp như chị nói là phải cưa chân cưa tay nữa. Cho nên đây là bệnh bệnh phải nói là rất nguy hiểm, và nó như chị nói, chị đưa ra cái tỷ số xảy ra cho người Á Châu và cho người Việt là cao hơn cả người Mỹ nữa. Thì thưa chị, chúng ta có thể thứ nhất là làm cách nào chúng ta ngừa được cái bệnh này, mà nếu mà muốn ngừa đó thì có những cái cách nào từ cái nghiên cứu của chị để mà chị có thể chia sẻ cho đồng hương đang nghe chương trình ngày hôm nay để có thể thực hiện ngay, để mà tìm cách giảm cái ảnh hưởng của bệnh này trong cộng đồng.
Dạ, dạ cái bệnh tiểu đường loại 2 đó là đương nhiên là phải uống thuốc, đa số là phải uống thuốc, và nhưng mà nó cũng là một cái bệnh mà mình có thể tự quản lý được. Thế cho nên em cái background của em á là đi dạy học, cho nên em cũng muốn xài cái sự hiểu biết của em để mà chia sẻ với cộng đồng về cái bệnh tiểu đường. Thì khi mà một người có bệnh tiểu đường loại 2 đó, nó không có cure được anh, thì mình chỉ có self manage. Cho nên em có làm việc chung với một nhóm ở OU, có thể có bao gồm các bác sĩ, dược sĩ và tiến sĩ, để chúng em làm một cái chương trình này để giúp những người Việt có bệnh tiểu đường để học hỏi thêm về cái bệnh này, và học cách ngăn ngừa những cái biến chứng của bệnh tiểu đường này đó anh. Thì cái chương trình này của em đó là đã bắt đầu làm trong vòng 10 năm vừa rồi, nhưng mà mới đây là 3 năm thôi thì tụi em đã phổ biến cái chương trình này tại Oklahoma trong vòng 2 năm rồi. Thì 2 năm tới này tụi em sẽ làm một cái chương trình này cho những người ở Texas. Và cái chương trình này là chỉ để hướng dẫn những người có bệnh tiểu đường về cách họ theo dõi máu đường của họ, về cách cải thiện bằng cách uống cho thích hợp, hiểu biết thêm về thuốc đông, thuốc tây, và các cách giải quyết vấn đề khi mà mình bị tăng máu đường. Thì cái chương trình này là để hướng dẫn những người có bệnh tiểu đường để học hiểu thêm về cái bệnh này ạ.
Ồ vậy tốt quá thưa chị. Như vậy đó, đây là kính thưa quý vị và thưa chị Anna, đây là một cái chương trình vừa là nghiên cứu nhưng mà đồng thời là một cái chương trình hỗ trợ và hướng dẫn để người bệnh tiểu đường loại 2 có thể quản lý cái bệnh tiểu đường, và qua đó chúng ta có thể giảm được cái tác hại của cái bệnh này. Thưa chị, như vậy đây là cái nghiên cứu mà thứ nhất là chúng tôi thấy đây là một cái nghiên cứu rất là hữu ích. Thứ nhất là tại vì như chị nói là nó xảy ra trong cái cộng đồng của chúng ta nhiều hơn bình thường so với người da trắng. Đồng thời cái nghiên cứu này cũng giúp cho những người, chẳng hạn như ta đưa những cái kế hoạch của chính phủ về phòng ngừa cái bệnh tiểu đường này, nếu mà chúng ta có những cái dữ liệu nghiên cứu một cách khoa học, một cách đầy đủ đó, thì chứng tỏ giúp cho những người hoạch những cái kế hoạch y tế đưa ra những cái chương trình hữu ích hơn cho cộng đồng của chúng ta. Thành thử ra chúng tôi thấy đây là cái việc mà cả cộng đồng người Việt của chúng ta tại tiểu bang Texas nên tham dự, vì thứ nhất nó không tốn của chúng ta tiền bạc gì cả, không thưa chị. Tức là nếu mà chúng tôi muốn ghi danh một cái chương trình này đó, thì chị sẽ hỗ trợ, chị sẽ hướng dẫn những người bị cái bệnh tiểu đường này quản lý cái bệnh này thế nào. Xin mời chị có thể trình bày cái cách mà chị làm việc ở tiểu bang Oklahoma để cho đồng hương mà chúng ta thật sự có thể hiểu được, và chúng tôi hy vọng là kêu gọi đồng hương tham dự vào cái chương trình nghiên cứu này. Xin mời chị Anna.
Dạ, thì nếu như mà ai mà có bệnh tiểu đường loại 2 mà muốn tham gia vào cái chương trình này để học hỏi thêm về cách mình quản lý bệnh này làm sao, thì họ có thể self enroll, có em có cái QR code họ có thể scan và self enroll. Họ có thể gọi cho em rồi em có thể ghi danh cho họ. Họ cũng có thể nói chuyện với bác sĩ của họ và bác sĩ của họ refer cái chương trình này. Và khi mà họ tham gia vào cái chương trình này đó thì họ sẽ nhận được một cuốn sách. Tụi em có làm một cuốn sách có hai thứ tiếng, một tiếng Mỹ và tiếng Việt, để họ hướng dẫn họ làm quản lý bệnh kiểu của bệnh này. Rồi họ cũng có nhận được tin nhắn, chẳng hạn như là cái chương trình của Mỹ bây giờ thì khi mà muốn tham gia vào chương trình này thì họ phải tới một cái lớp học, ngồi trong lớp 2 hoặc tới 3 tiếng một lần. Thì cái chương trình này đó, thay vì như là vô lớp học, tụi em put it on text messaging. Thì họ sẽ nhận được cái tin nhắn. Mỗi một ngày họ nhận được một cái tin nhắn ngắn ngắn để họ đọc. Nhưng mà đọc xong á, thì họ có thể nhắn tin nhắn lại cho cái nhóm của chúng em nếu như mà họ có câu hỏi. Hoặc là nếu mà họ không có câu hỏi thì mỗi một ngày họ sẽ nhận được một tin nhắn ngắn như vậy. Để tại vì đọc ngắn ngắn thôi thì nhớ được anh. Đọc nhiều quá nhiều khi mình không nhớ. Cho nên mỗi một ngày có một cái tin nhắn ngắn. Và trong một cái tin nhắn đó cũng có thể có một cái YouTube video nhỏ nhỏ để hướng dẫn họ bằng cách giúp họ cách ăn uống làm sao cho thích hợp. Và những cái video này, những cái YouTube video này mà tụi em embed vào cái tin nhắn đó là cũng bằng có sự hợp ý của những người registered dietitian, là người dinh dưỡng tham gia dinh dưỡng nhân về thức ăn, và cũng có dược sĩ bằng tiếng Việt. Vậy tất cả những cái này đều là đã translate qua tiếng Việt hết rồi đó.
Vâng, tức là hoàn toàn miễn phí. Tức là đây là một cái chương trình, có thể nói là một cái chương trình giáo dục, đồng thời một chương trình nghiên cứu, tức là có lợi cho cả cái người mà tham gia vào cái chương trình này. Thì vừa rồi đó chị nói là nếu mà họ muốn gọi điện thoại cho chị để kinh doanh thì có thể sử dụng cái số điện thoại của chị được không?
Dạ được ạ. Dạ được ạ.
Nếu mà chị đọc xin đọc nhé, là số 405-209-3175. Và chúng tôi còn biết nữa là cái nghiên cứu của chị đó là cũng có cái liên hệ với nghiên cứu của tiến sĩ Nguyễn Sa Nguyễn, là một người mà hiện nay đang dạy tại Đại học UNT và cũng là một người nghiên cứu về những cái bệnh trạng mà có thường xảy ra trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Chúng tôi thấy là cái số của chị Nguyễn Sa là số 817-735-0151. Và một người nữa đó là chị Alina Park. Cái số của chị là 281-451-5271. Thưa chị, ngoài những cái lợi ích để mà tham gia vào cái chương trình này đó, là để học hỏi, đồng thời cung cấp những cái dữ liệu để mà cho trường đại học Oklahoma giữ lại, nghiên cứu và sẽ báo cáo trong vòng 1-2 năm nữa, chúng tôi không biết trong bao lâu. Nhưng mà ngoài những cái lợi ích đó thì cái người tham gia đó còn được những cái phần thưởng gì không thưa chị?
Có mỗi một người sẽ nhận được cuốn sách và cũng có nhận được một cái gift card nhỏ là $50. Thì là Amazon gift card đó, là khi mà họ tham gia thì họ nhận được $50. Và khi mà 6 tháng sau họ nhận được $50 nữa, và cứ mỗi tháng họ nhận được $50 trong vòng 3 lần như vậy. Có đó là chỉ một cái token nhỏ nhỏ để cảm ơn những người tham gia thôi ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Thật sự ra cái phần thưởng đó trong hỏi đó, nhưng mà trong hiểu là đó là một cái phần thưởng phải nói là rất là khiêm tốn. Chị đã nói lên cái sự biết ơn của trường đại học Oklahoma với cộng đồng và những người tham dự. Nhưng mà chúng tôi nghĩ cái phần thưởng lớn nhất của những người tham dự là học được cái cách để mà đề phòng cái bệnh này nó trở nên nặng hơn. Và thưa quý vị, và có lẽ là chồng nói cái điều này không biết là có đúng hay không, cái bệnh tiểu đường loại 2, chị nói á, mặc dù là hiện nay có thuốc để mà chúng ta có thể kiểm soát được, nhưng mà chị có những cái nghiên cứu nào cho thấy là những người bị bệnh tiểu đường loại 2 này nó ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của người đó không thưa chị?
Nó ảnh hưởng tới gì cơ ạ?
Tuổi thọ, tức là những người bệnh này có cái khả năng là mất sớm hơn những người bình thường khỏe mạnh không bị bệnh tiểu đường.
Có thể tại vì khi bệnh này khi biến chứng nó cao thì có thể là nó có thể gây ra bệnh cao máu mỡ này, bệnh gan bị nhiễm mỡ này, nó làm cho tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Thì những cái bệnh đó nó có thể gây ra tiểu mong sớm mà. Chứ còn em chưa có cái data nào để mà có thể nói chắc chắn là những người có bệnh tiểu đường loại 2 tử vong sớm hơn những người không có bệnh tiểu đường loại 2 ạ.
Vâng, cái này là cái sự suy đoán của chúng ta là tại vì cái bệnh này là gây nên những cái tác hại đến tim, phổi, tim, thận hoặc là gan như chị nói. Và đó là những cái bệnh nó sẽ ảnh hưởng tới cái tuổi thọ của một người bình thường. Thưa chị, thứ nhất là chúng tôi rất là cảm ơn chị đã dành thời giờ để mà chia sẻ những cái nghiên cứu cũng giống như là cái công trình mà hy vọng là chúng ta sẽ có được rất là nhiều đồng hương của chúng ta đang sống tại tiểu bang Texas tham dự. Cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ đây là một cái chương trình chúng ta tham dự nó không có mất nhiều thời gian bao nhiêu đâu thưa chị, chỉ là cung cấp một vài cái thông tin về cá nhân, nhưng mà được bù lại là hàng ngày hàng tuần chúng ta nhận được những cái tin tức, những cái chia sẻ của một cách khoa học để mà chúng ta kiểm soát cái bệnh tiểu đường, một cái cơn bệnh mà tôi nghĩ là rất là nguy hiểm. Và như là chị vừa trình bày đó là cái bệnh này càng ngày là càng xảy ra nhiều trong cộng đồng của chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn chị Anna đã dành, tiến sĩ Anna Nguyễn đã dành cho chương trình Mới Giảm Sơn Khê một buổi nói chuyện rất là xúc tích. Trước khi chia tay thưa chị, không biết là chị còn cái gì mà chúng ta chưa bàn đấy không, thưa chị xin mời chị chia sẻ.
Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn quý vị. Em cũng muốn nói thêm là cái bệnh này nó có thể cái triệu chứng nó có thể khác với mỗi một người, cho nên nếu mà quý vị muốn học hiểu thêm về cái bệnh này hoặc là muốn biết thêm cái chi tiết về nghiên cứu này thì xin quý vị cứ gọi thẳng cho em hoặc là cho chị Nguyên Sa Nguyễn, thì tụi em có thể consult thêm về cái bệnh tiểu loại đường này, chứ không phải là nếu như mà anh chị nếu như mà quý vị có muốn biết thêm về chương trình này trước khi đăng ký để tham gia thì cứ feel free to contact us.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Vâng, quý vị, chúng tôi được biết là cái người mà đang sống ở Dallas mà có thể nhận tin nhắn cũng như là những câu hỏi của chị để đưa lại cho chị tiến sĩ Anna là cô Alina Phạm. Số điện thoại của cô là 281-451-5271. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Anna Nguyễn và xin hẹn tái ngộ với quý vị trong chương trình Mây Dặm Sơn Khê trong tuần lễ sắp tới. Xin cảm ơn anh điều khiển chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ với quý vị. Xin kính chào quý vị.
Hòa chung mong.